xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 35 tiếp theo. Tương giao thuộc linh. Tống Thượng Tiết bắt đầu nhóm học Kinh Thánh thường xuyên ngay khi ông khởi sự chức vụ cầu thay. Ông gọi các buổi học này là ăn cuộn giấy, nghĩa là ăn nuốt lời Đức Chúa Trời. Sau khi cầu nguyện, họ đọc Kinh Thánh và ông Tiết chia sẻ những nhận thức sâu sắc của ông, kể lại các câu chuyện ẩn dụ về tính lý thuộc linh cùng sự phục vụ Cơ Đốc. Một phần nhỏ từng câu chuyện được bà Tiết xuất bản vào năm 1951 khi vẫn còn tự do tương đối để làm việc đó tại Trung Hoa. Suy gẫm của ông Tiết về sau được sưu tập và xuất bản bởi con gái lớn của ông là Song Tianjin, người bị bỏ tù gần 20 năm vì niềm tin Cơ Đốc. Sau khi được tự do, cô bắt đầu sử dụng các bản thảo dựa trên các ghi chép trong giờ học Kinh Thánh và kể chuyện của cha, Haydn Manas, Servant's Fables và Doctor Song's Fables được xuất bản trong thập niên 1980. Một số suy gẫm bao gồm các mẫu chuyện tự thuật tiểu sử của ông Tiết. Phần lớn là những tính lý ẩn dụ thuộc linh về các đề tài như đức tin, nếp sống, sự chịu khổ, sự phục vụ Cơ Đốc. Điểm tập chú chính luôn luôn là sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và công việc của Thánh Linh. Đối với ông Tiết, cầu nguyện không phải là công thức ma thuật mà là mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Thánh Linh, một động tác thờ phượng để biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ông Tiết có thể đã được cảm hứng bởi Francis of Assisi. Đối với Francis, cứu cánh của sự cầu nguyện là tương giao với Cha trên trời, là sự hòa hợp giữa thần nhân. Cũng vậy, đối với ông Tiết, sự cầu nguyện là mối tương giao thuộc linh giữa Cơ Đốc nhân với Cha trên trời của họ. Do ông Tiết không thể đi xa, nhiều người đã đến với ông. Một số đi đoạn đường thật xa. Một nhân sự Cơ Đốc vô cùng nản chí, đến từ Phúc Kiến thật xa. Sau khi viếng thăm ông Tiết, bà trở về phục vụ trong tinh thần tươi mới, xưng mình kinh nghiệm được sự phục hưng riêng tư nhờ đã viếng thăm và cầu nguyện với ông Tiết. Các ban cầu nguyện. Trong một thư mục gửi cho William Schubert ngày 24 tháng 10 năm 1941, ông Tiết cho biết qua nỗ lực của ông, các ban cầu nguyện đã được thành lập trong nhiều thành phố khác nhau xuyên khắp Trung Hoa và Đông Nam Á. Ông muốn gửi thư cho các ban này, cung ứng thức ăn tâm linh và sự khích lệ. Ông Tiết nói thêm rằng ông đã có được nhiều nhận thức sâu sắc và trí hiểu nhờ sự cầu nguyện. William Schubert viết trong Revival News tháng 10 năm 1941: Tiến sĩ Tống Thượng Tiết, người đã đồng hành sâu sắc với Chúa nhờ chịu khổ suốt 2 năm qua, đang kêu gọi nhân sự Cơ Đốc dành ra thời gian cầu nguyện lâu dài làm công việc cầu xin trong Thánh Linh. Ông nói thời điểm phục hưng lớn của Hội Thánh Trung Hoa đã tới, nhưng cơn phục hưng lớn này sẽ được thực hiện chỉ khi nào tín hữu hiệp một để hoàn tất công tác cầu nguyện. Thời gian với gia đình. Trên một phương diện, sự đau ốm của ông Tiết là cách bù trừ buồn vui lẫn lộn cho thời gian mất mát đối với những người thân của ông. Tống Thượng Tiết có ít thời gian cho gia đình vì là nhà truyền giảng phúc âm lưu động từ trước năm 1940. Ông đã không chứng kiến sự ra đời của tất cả 5 đứa con. Ông lên miền Bắc để chữa trị tại bệnh viện BUMC ở Bắc Kinh vào tháng 11 năm 1940. Gia đình được đoàn tụ ngày 26 tháng 8 năm 1941 khi dời từ Thượng Hải đến Xianshan sau khi Tống Thượng Tiết xuất viện. Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ đầy đau thương. Con trai duy nhất trong gia đình, Tanshi, tức là Yosue, 4 tuổi, đã qua đời ngày 18 tháng 7 tại Thượng Hải vì bệnh bất ngờ. Tuy bà Tiết có báo trước cho ông vài tuần nhưng ông Tiết vẫn bị quẫn trí khi nghe chi tiết cái chết của con trai. Lòng tôi bồn chồn và tôi thức canh cầu nguyện mãi cho tới 2 giờ 30 sáng mới chợp mắt được. Những năm cuối đời, ông Tiết phần lớn ở với gia đình. Dường như ông thích ở bên cạnh họ. Mỗi đêm, ông hướng dẫn gia đình thờ phượng và đọc kinh thánh. Do con gái út mới 6 tuổi, ông Tiết kể chuyện cho chúng nghe. Suốt vài tháng, mỗi đêm, ông tự nghĩ ra một câu chuyện cho từng sách trong kinh thánh. Lòng vào câu chuyện là những tính lý căn bản của từng sách thánh kinh. Tất cả đều được kể trong bối cảnh Trung Hoa. Tuy nhiên, Tổng Thượng Tiết cần thích ứng với nếp sống gia đình trên vài phương diện. Dù sao, ông đã từng có nếp sống hối hả suốt thời gian dài, cho nên biết quá ít về gia đình riêng của mình, kể cả vợ ông. Ông Tiết đề cập sự tranh chiến này trong nhật ký. Trong một lần tự phê khác, ông Tiết nói rằng điểm yếu của ông trong gia đình là hòn đá vấp chân chính đối với Hội Thánh Trung Hoa. Ông không nói gì thêm. Điều này thấy rõ trong 3 tuần khi gia đình ông dời từ Thượng Hải về sống với ông. Thế nhưng mọi người quen biết cặp vợ chồng này đều làm chứng về tình yêu tôn trọng giữa ông Tiết với vợ. Theo cô Tây Squillan, Jean Julian, người đã chuyển biên hồi ký năm 1938 của ông Tiết, thì thật ông tôn trọng vợ. Tuy cả hai ít có thời gian chuyện trò với nhau. Bà Tiết không thích học kinh thánh và cầu nguyện kéo dài. Tuy điều này chắc chắn không có nghĩa là bà yếu đức tin. Bà hầu như lúc nào cũng bận lo cho nhu cầu của gia đình, cũng như vấn đề sức khỏe của ông Tiết. Có vài điều không tương hợp giữa ông Tiết với vợ, đặc biệt trong những theo đuổi thuộc linh. Dầu sao, đây là con người có từng cam kết được cho là vô song với Chúa. Dường như hoàn toàn ông Tiết không thể tìm được người nào tương hợp với mình. Thế nhưng ai cũng ngưỡng mộ tâm tình tận hiến và yêu thương của bà Tiết. Bà quan tâm ý kiến của chồng, là người đã khuyên bà vui lòng hy sinh bản thân khi kết hôn với ông. Sự lặng lẽ chung thủy của bà Tiết cho tới giây phút cuối cùng chứng tỏ thực sự bà tương xứng với lòng hoàn toàn tận hiến phục vụ Đức Chúa Trời của chồng. Có những khía cạnh tươi sáng hơn trong cuộc đời Tổng Thượng Tiết. Cô Song Tian Chen, con gái thứ nhì của ông Tiết, tiết lộ những kỷ niệm thời thơ ấu có giọng ngâm của cha và đôi khi ông hát những bài dân ca từng học được ở Mỹ. Một trong những bản ưa thích nhất của ông Tiết là My Own Kentucky Home của Stephen Foster. Tian Chen cũng nhớ cha mình thường yêu cầu bà Tiết làm món ông thích ăn nhất, khoai tây chiên, một khẩu vị đặc biệt ông Tiết học tập từ Mỹ. Chúa Giêsu đang đứng trước cửa. Thực sự Tổng Thượng Tiết chịu đựng đau nhức kéo dài tận cuối đời. Thật trùng hợp, đây cũng là một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Trung Hoa, vì phần lớn đất nước đã bị quân Nhật chiếm đóng. Đầu năm 1943, sức khỏe ông Tiết suy sụp nhanh chóng. Lần này, ông phải đi 140 cây số đến Tianjin để phẫu thuật vì bệnh viện BUMC tại Bắc Kinh đã bị quân Nhật chiếm. Ông Tiết nhập viện từ ngày 27 tháng 3 tới giữa tháng 6 năm 1943. Sau đó, ông hoàn toàn không thể xuống khỏi giường. Đến lúc về với gia đình, ông Tiết đau đớn cùng cực tới mức không còn có thể hướng dẫn học kinh thánh được nữa. Đầu tháng 5 năm 1944, ông Tiết được đưa vào bệnh viện của Đức để phẫu thuật một lần nữa và là lần cuối cùng. Ông xuất viện ngày 2 tháng 7. Vết thương của ông lớn cỡ nắm tay và sâu gần 3 cm. Song Tian Chen nói dù cha cô chết cực kỳ đau đớn nhưng lòng tin Đức Chúa Trời trong ông không hề nao núng, tuy cũng có những lúc nản lòng. Có lần ông tìm dấu hiệu Đức Chúa Trời vẫn còn yêu ông, nhưng 2 ngày sau ông xưng nhận mình thiếu đức tin trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Tiết nằm liệt giường suốt 1 năm rưỡi cho tới lúc lìa đời. Ngày 16 tháng 8, chưa tới 2 ngày trước khi qua đời, ông Tiết hát đồng ca với mọi người xung quanh ông. Một trong những lời dặn dò cuối cùng của ông là hãy cầu nguyện nhiều, công việc từ đây về sau sẽ là công tác cầu nguyện. Ông qua đời thật bình an vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 1944, lúc 7 giờ 07 phút sáng. 6 tiếng trước khi ông ra đi, bà Tiết thấy ông khoanh tay cầu nguyện, giọng thì thầm yếu ớt. Khi bà Tiết quỳ gối cầu nguyện, ông Tiết nói đừng sợ, Chúa Giêsu đang đứng nơi cửa, có gì mà sợ. Bà Tiết được vô cùng khích lệ khi thấy gương mặt chồng rạng ngời tỏa sáng dù bên ngoài trời còn rất tối. truyền đạo sắc, chủ trì tang lễ của Tống Thượng Tiết ngày 22 tháng 8, mục sư Vương Minh Đạo nói, trong số những nhà truyền đạo tại Trung Hoa, khá nhiều người có học vị cao và một số có tài năng và sống tinh kính. Nhưng Tống Thượng Tiết thuộc trong số rất ít người trung tín và can đảm, không hề nao núng chống đối tội lỗi, không chịu thỏa hiệp, khinh thường danh vọng và giàu sang, và công khai đối mặt người phạm tội. Một sư đạo trích từ Giê-rê-mi chương 1, từ câu 18 đến câu 19. Này ngày nay, chính ta lập con lên làm một thành trì vững chắc, làm cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ này, chống lại các vua Giu-đa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ và dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì ta ở với con để giải cứu con. Bản dịch tiếng Hoa làm nổi bật ba ẩn dụ thành vững chắc, cột sắt và tường đồng. Khi đề cập đến hai câu này, mục sư Vương Minh Đạo dành sự tôn trọng cao nhất cho ông Tiết vì những lời này có ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Tên của mục sư đạo được bà nội đặt cho là Sắc, cho nên được các anh và bà con cao niên thương mến gọi là bé Sắc từ hồi còn nhỏ. Mục sư đạo ấp ủ đặt tên cho mình từ lúc sinh ra, đặc biệt sau khi ông dâng đời mình phục vụ Đức Chúa Trời như cột sắt trong vương quốc của Ngài. Lúc ông Tiết qua đời, mục sư đạo xem Tống Thượng Tiết như nhà truyền đạo sắc của Trung Hoa. Tống Thượng Tiết được mai táng gần Bắc Kinh. Trên bia mộ ông có khắc dòng chữ thật đơn giản, nơi an nghỉ của Tống Thượng Tiết, đầy tớ của Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã dùng Tống Thượng Tiết làm dụng cụ khuấy động hội thánh Trung Hoa với lắm gian nan thử thách. Và đúng thời điểm của Ngài, Đức Chúa Trời đã gọi đầy tớ trung thành của Ngài về yên nghỉ, thoát cảnh vất vả, lao lực nơi trần thế. Phần 8. Đánh giá ảnh hưởng từ cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Rõ ràng Tống Thượng Tiết đóng vai trò quan trọng và chiến lược trong việc hình thành Cơ Đốc giáo Trung Hoa. Ông Tiết xuất hiện như một nhân vật hiếm có, người đã đứng ngay tâm của tình trạng rối loạn thần học Tin Lành, căng thẳng tôn giáo và thách thức khoa học. Chức vụ của ông đã đem đến sự phục hồi và biến đổi trên hội thánh và cá nhân qua nhiều vùng ở miền Đông và Đông Nam Á. Điều gì đã khiến cuộc đời ông trở nên nổi bật dù chức vụ công khai của ông chỉ kéo dài 12 năm? Điều gì tạo ảnh hưởng lâu dài trên thế hệ tương lai của Cơ Đốc nhân Trung Hoa? Dù chúng ta nhìn nhận bàn tay thể trị của Đức Chúa Trời đang hành động, nhưng có cách nào khác để hiểu bằng cách nào và tại sao Tống Thượng Tiết lại có ảnh hưởng đến vậy chăng? Bên cạnh đó, tiểu sử của Tống Thượng Tiết cũng lôi cuốn người Hoa trong thời của ông, và ngày nay vẫn còn hấp dẫn. Điều gì khiến câu chuyện đời ông thu hút đến như vậy? Cuộc đời Tống Thượng Tiết có phù hợp với tư tưởng Nho giáo về một lãnh tụ đạo đức không? Không thể phủ nhận việc ông Tiết được Chúa dùng cách mạnh mẽ qua Đức Thánh Linh để tác động đến cả ngàn người trong thời của ông. Các chương tiếp theo sẽ cho thấy thế nào cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh của Tống Thượng Tiết đã trở nên ý nghĩa trong bối cảnh Trung Hoa của ông. Chương 36. Biểu tượng truyền bá phúc âm của người Hoa. Tống Thượng Tiết là nhân vật rất độc đáo vào thời của ông. Môi-se Dù, nhà truyền bá phúc âm, trở thành nhà giáo dục thần học, đã nhận xét rằng một người với năng lực và sự huấn luyện chuyên nghiệp như Tống Thượng Tiết là của hiếm ở Trung Hoa. Hầu hết lãnh đạo Tin Lành thuần túy Trung Hoa và các mục sư thuộc phái bảo thủ đều tốt nghiệp phổ thông, trong khi nhiều người thuộc phe đổi mới có học vấn cao và được huấn luyện thần học ở Tây Phương. Do đó, Tống Thượng Tiết với bằng tiến sĩ hóa học đáng để nhiều người nghe và chú ý ở mọi nơi ông đến. Ông Tiết cũng được nhiều người chưa tin ngưỡng mộ và kính nể. Những người không bao giờ bước chân đến nhà thờ thì bây giờ lũ lượt đến để nghe nhà khoa học người Hoa. Việc ông ấy là một người kể chuyện đầy kịch tính là vốn quý thêm vào khiến thính giả yêu mến ông. Bertha Smith, giáo sĩ thuộc Southern Baptist đến Trung Hoa từ năm 1937, đã có lời nhận xét sâu sắc. Việc người Hoa đề cao giáo dục đã đưa những người được giáo dục tốt nhất đến để nghe tiến sĩ Tiết. Việc ông có bằng tiến sĩ hóa học cũng thu hút những người nghĩ rằng khoa học và kinh thánh không phù hợp. Tống Thượng Tiết trở thành biểu tượng cho đức tin Cơ Đốc bảo thủ. Trong con mắt người Hoa bình thường, ông được xem là người thông thái trong những người thông thái. Là một nhà cải cách có ảnh hưởng và là tác nhân biến đổi, Tống Thượng Tiết trở thành biểu tượng truyền bá phúc âm, đã truyền cho Cơ Đốc nhân người Hoa một đức tin mạnh mẽ, nhấn mạnh những biểu lộ thực nghiệm dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ông không bỏ qua những khía cạnh thực tiễn của một đời sống được nên thánh dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Một tiếng nói đáng tin. Như đã thấy trong phần 1, quan niệm của người Hoa chịu ảnh hưởng lớn từ Tây Phương suốt đầu thế kỷ thứ 19. Khoa học và dân chủ được xem là vị cứu tinh song sinh của quốc gia. Hiện đại hóa là từ chìa khóa. Hội thánh Trung Hoa, đặc biệt là các hệ phái chính thức, không được miễn trừ khỏi ảnh hưởng của tư tưởng thần học bị Tây Phương hóa vào thời đó. Chính Tống Thượng Tiết cũng từng bị lừa dối bởi thần học tự do và phúc âm xã hội khi ông đang theo học để lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Ohio State. Lời cảnh báo của ông về thần học đổi mới lôi cuốn vì ông chia sẻ việc chính mình dễ bị thuyết phục theo chủ nghĩa đổi mới. Ông làm chứng rằng ông đã hoàn toàn đánh mất đức tin khi còn là sinh viên tại Chủng viện Du Nhân năm 1926 cho đến khi có được trải nghiệm tin Chúa cá nhân. Tống Thượng Tiết cho Cơ Đốc giáo của Tin Lành thuần túy một tiếng nói đáng tin vào thời điểm khi niềm tin vào thần tánh của Đấng Christ và sự Giáng sinh đồng trinh bị các Cơ Đốc nhân trí thức chế giễu. Là một nhà khoa học và một tín hữu vững vàng về Kinh Thánh, ông trở thành tiếng nói cần được lắng nghe. Quan điểm chống lại thần học tự do có thể được xem là một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho Hội Thánh Trung Hoa. Khi lên án chủ nghĩa tự do, ông Tiết ủng hộ một tiếng nói đáng tin đối với niềm tin mà khoa học không thể phủ nhận. Hòa hợp giữa khoa học và tôn giáo. Nhiều người tìm đến Tống Thượng Tiết để tìm câu trả lời về giá trị của đức tin Cơ Đốc. Ông Tiết nhiều lần được hỏi về việc hòa hợp giữa khoa học và tôn giáo. Những người này bao gồm học sinh phổ thông tại Nanchang và các sinh viên y khoa ở Shenyang. Một số nghi ngờ sự hiện hữu của thiên đàng và địa ngục và tính đáng tin của Kinh Thánh. Vì Tống Thượng Tiết là nhà khoa học nên lời bênh vực của ông đối với Kinh Thánh có giá trị và đáng tin. Ngay cả khi các tôn giáo nói chung được cho là mê tín dị đoan và thuộc về quá khứ, thì cũng không nhiều người ở Trung Hoa có thể thách thức uy tín và những lý lẽ Cơ Đốc vững chắc của ông. Do đó, Tống Thượng Tiết có thêm một đóng góp quan trọng nữa, là nhà truyền đạo có học vị cao nhất với bằng tiến sĩ khoa học nhiều người thèm muốn. Ông đưa ra một thách thức đối với những luồng quan điểm chống tôn giáo mạnh mẽ. Những người được huấn luyện thần học ở hải ngoại bác bỏ những lời khẳng định và phép lạ của Kinh Thánh, nhưng Tống Thượng Tiết đi ngược lại khuynh hướng này. Kinh Thánh lỗi thời trở thành đáng tin. Kinh Thánh thường bị những người bác bỏ phép lạ và sự sống lại xem là lỗi thời. Nhiều trí thức Cơ Đốc người Hoa phủ nhận thần tính Đấng Christ và xem sáng thế ký là chuyện thần thoại. Đối với giới Cơ Đốc ưu tú, sự dạy dỗ chính của Hội Thánh tập trung vào các ý tưởng Cơ Đốc cao quý được Chúa Giêsu thực hành. Mục đích chính của Hội Thánh là phục vụ nhân loại với mối quan tâm đặc biệt về nhu cầu xã hội của Trung Hoa. Bị xé thành từng mảnh vụn bởi những lời phê bình Kinh Thánh đang là mốt thời bấy giờ, Kinh Thánh được xem là quyển sách vĩ đại ngang với các lời dạy của các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Tống Thượng Tiết đang đứng trên lời khẳng định cả Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Khi quan điểm đó phát ra từ miệng một nhà khoa học, nó đáng được tôn trọng và chú ý. Một phần cũng vì điều này mà Tống Thượng Tiết gây bất ổn những nơi ông đến. Một số đến dự nhóm vì tò mò, muốn nghe nhà khoa học được huấn luyện tại Mỹ nói chuyện về tôn giáo, về sự chữa bệnh từ thiên thượng và đuổi quỷ. Tống Thượng Tiết bảo vệ Hội Thánh không bị dán nhãn là phản khoa học hay lỗi thời. Quan điểm vững vàng của ông về thẩm quyền Kinh Thánh cũng như lời khẳng định cả Tân Cựu Ước làm cho Kinh Thánh thêm tính đáng tin. Có vô số báo cáo cho biết Kinh Thánh được bán đắt như tôm tươi ở nơi nào Tống Thượng Tiết tổ chức nhóm. Một giáo sĩ kỳ cựu nói Thánh Kinh Hội không gặp khó khăn gì khi theo dấu của ông ấy, ông Tiết, vì hễ nơi nào ông đến thì việc bán Kinh Thánh và Tân Ước luôn tăng gấp đôi và gấp ba. British and Foreign Bible Society cho biết việc bán Kinh Thánh Hoa ngữ trong năm 1936 đạt mức kỷ lục, phần lớn nhờ vào cuộc phục hưng đang tiếp diễn tại nhiều khu vực trong nước và việc nhấn mạnh học Kinh Thánh của ông Tiết. Nhấn mạnh kép của Tống Thượng Tiết về tánh vô ngộ của lời Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh giúp Hội Thánh đứng trên một nền tảng vững chắc. Mục sư Suber mô tả ông Tiết là người có một cuốn sách. Suber còn cho rằng thành công lâu dài của Tống Thượng Tiết là nhờ mỗi ngày ông dành nhiều thì giờ cho Kinh Thánh. Thần Ngọc Cơ Đốc trước tôn giáo dân gian của người Hoa. Tống Thượng Tiết am hiểu cả vũ trụ học tôn giáo Trung Hoa lẫn thế giới quan Tây Phương, là quan niệm đã thấm vào giới ưu tú trong Hội Thánh Trung Hoa. Công việc của Tống Thượng Tiết dựa trên sự hiểu biết Kinh Thánh qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này làm cho chức vụ của ông có hiệu quả khi ông đề cập đến những vấn đề quan trọng trong khuôn khổ các tôn giáo Trung Hoa. Điều cần lưu ý trước tiên là bản chất pha trộn của cái được gọi là tôn giáo dân gian Trung Hoa. Tâm trí người Hoa đã được định hình bởi ba luồng ảnh hưởng chính: Lão giáo, Phật giáo và Nho giáo. Những lời dạy truyền thống được nắm bắt bởi tư tưởng Khổng Tử về mối quan hệ họ hàng và hành vi đạo đức được kết hợp với khái niệm thực tại tâm linh của Lão giáo và tín lý của Phật về số phận và cõi niết bàn đối với những vấn đề sau cùng. Những điều này hình thành cốt lõi của tôn giáo dân gian Trung Hoa, được ngắm sâu hơn vào những tập tục tôn giáo truyền thống của người Hoa. Theo Daniel Overmeer, những tập tục tôn giáo sớm nhất của tôn giáo phổ biến Trung Hoa bao gồm thờ cúng tổ tiên, cầu xin mùa màng thuận lợi, dâng cho thần linh những vật thánh và nơi thánh, tin vào ma quỷ, phù phép, bói quẻ và hoạt động đồng bóng. Trừ một số ít người thật sự hiểu biết về Phật giáo và Lão giáo, tôn giáo dân gian Trung Hoa được hầu hết những người cho mình là sùng đạo tin theo. Do đó, khi một người tuyên bố mình là Phật tử trong bối cảnh Trung Hoa, rất có thể đó là một người theo tôn giáo dân gian Trung Hoa mà thôi. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đông chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy lời Chúa. Ngài sẽ giữ sức tôi khỏi bay chim và khỏi cơn hồn sinh thiết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái can của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm bay và ngày, hoặc con tình lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm bay và ngày, hoặc con tình lấy ra trong tối tăm hay là sự tan diệt phá hoại lúc ban trưa. Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi và một người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận dữ tôi kêu cầu Ngài, từ đền thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang lên tai Chúa, Ngài làm cho đất chuyển trời rung, nên các núi lung lay vì cơn giận Chúa. Khói bay ra khói bay từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa ngừng phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa ngừng làm than cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng cõng từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đơn, các vùng nước tôi đơn, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mùa giang chung xanh dài, dường như một trái con. Người sự rỡ ở trước mặt Ngài, làm có bóng mây mịt mờ đầy trời. Bát giả mưa đó, lửa than hừng hực cháy. Chúa làm sáng lên trên các từng trời, Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắn tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chấn nhoáng làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.